Ác quỷ rừng phế tích phần 3. 40 km về phía bắc Kiev ngày 2 tháng 1 năm 2300. 6 giờ sáng, đội thảo phạt lên đường. Con đường vằn vện những hố bom dọc tuyến quốc lộ Ukraine hứa hẹn một lộ trình vất vả cho ba xe chuyên tải quân sự. Đoàn xe lầm lũi tiến về bìa rừng đỏ, đem theo gần 2 tấn khí cụ và 15 người thuộc đội thảo phạt, trong đó có Doan TV, Mikazuki Sakai và Li Ping từ đội ngũ đào thoát khỏi Jin Industry. Phía Liên Hiệp Quốc gửi đi Ian McKinley, Daria Palani và 10 lính mũ nội xanh tinh nhuệ khác.
Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, đưa 3 người của Jin Industry tới khu vực tàn tích của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, bảo vệ họ khỏi mọi mối nguy hiểm trong rừng. Điều là anh đã rõ chưa?
Rõ. 11 lính dưới quyền Ian McKinley đồng thanh. Quang cảnh này McKinley đã thấy quá nhiều lần trong quá khứ. Từ Budapest, Izmir tới Ankara, bao nhiêu người đã vào sinh ra tử cùng Ian vào ngày anh còn là một trung sĩ. Bao nhiêu người còn ở lại cạnh anh vào lúc này, khi Ian đã là một đại úy mũ nội xanh. Đảo mắt quanh một vòng, Ian nhận rõ gương mặt trong đội ngũ của mình. Người cũ nhất chính là Daria Palani, đã theo anh được non một tá chiến dịch lớn. Người mới nhất là Kamen, một anh lính trẻ ra quân ở Somalia và được điều chuyển về đây vào tháng trước nhờ thành tích khả quan. Những người lính không quốc gia này sẵn sàng lao đầu vào biển lửa để gìn giữ hòa bình thế giới. Họ có thể dành cả đời mình để bám đuổi, tiêu diệt những băng đảng ma túy, những tay buôn lậu vũ khí từ năm này qua năm khác. Nhưng thứ họ đang dấn thân vào thì hoàn toàn không còn đơn giản như vậy. Thông tin của nhiệm vụ là tuyệt mật. Ngay cả Dari, người thân cận nhất của Ian, cũng chỉ được biết nội dung chính là đưa nhóm 3 người của Jin Industry qua lộ trình dẫn đường bằng drone để tiến tới khu tàn tích của nhà máy Chernobyl. Họ hoàn toàn không được biết về những con gấu đã phát triển tới thời kỳ thị tộc, chó sói thông minh, hươu trong suốt hay cú khổng lồ. Không hề biết về một cỗ máy có khả năng biến một người duy nhất trở thành bá chủ thế giới. Điều đó là quá bất công đối với họ. Ian McKinley đã phản pháo như vậy với John Kellerman.
Người của tôi có thể sẽ chết ngay vào thời khắc nhìn thấy một con gấu mặc đồ của dân da đỏ hay một đàn sói có chiến thuật săn mồi như con người. Ông không thể triển khai một chiến dịch khi bản thân những người lính tham gia còn đang không biết họ phải đối mặt với thứ gì.
Ian McKinley, có thể cậu không biết, vào những năm tháng hòa bình xưa cũ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc luôn xuất thân từ các tổ chức y tế, cộng đồng, các dự án phát triển thế giới theo con đường hòa bình bền vững. Nhưng từ khi Jin Industry trở thành rốn của vũ trụ, tất cả những người tiền nhiệm của tôi và chính tôi đều có xuất thân từ giới chức quân sự.
Ý của ngài là gì? Cậu biết điều nguy hiểm nhất khi để quân sự can thiệp vào một tổ chức nắm vai trò trọng yếu của thế giới là gì hay không? Nếu tôi là người Đức, nước Đức sẽ có tiếng nói và áp lực quân sự lớn hơn. Nếu tôi là người Anh, Pháp hay Ấn Độ, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với UN5. Và cuối cùng, họ vẫn chọn tôi, một cựu chuẩn tướng năm sao người Mỹ vào cái ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trên lý thuyết, không quốc gia nào nên và không quốc gia nào sẽ sẵn lòng đặt mình vào những ràng buộc về mặt quân sự nước Mỹ theo cái cách bất công này suốt mọi thời đoạn lịch sử của nhân loại, ngoại trừ một hoàn cảnh đặc biệt khác. Chiến tranh. McKinley thấu hiểu hơn ai hết điều này. Lịch sử chiến tranh của thế giới cũ đã ghi nhận quá nhiều ví dụ tiêu biểu. Ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc, cuộc đối đầu của khối NATO và khối Warsaw, hay kế hoạch chống khủng bố ở Trung Đông trong suốt những năm 2000. Và giờ đây, một cuộc chiến tranh dường như đang manh nha nổi lên như tàn lửa mỏng vùi dưới đống cỏ khô, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.
Phải chiến tranh.
Kellerman nhướng mày, làm cặp kính mắt bị chết hẳn lên một góc, như thể đoán định biểu cảm của Ian.
Jin Industry chưa bao giờ đem tới động thái gây chiến, nhưng hãy cứ nhìn vào những gì họ đang làm được ở thế giới mới này. Trước tiên là Ukraine, giờ là một phần lục địa già và châu Phi trở thành sân sau của họ Jin. Sự bành trướng đó là lý do khiến phần còn lại của thế giới đã bất chấp rủi ro để liên kết lại với nhau dưới hiệp ước mới với nước Mỹ, một hiệp ước không thể nói là công bằng cho tất cả bọn họ. Ngay cả các quốc gia cũng đang đánh cược an nguy của mình để trao vận mệnh vào tay chúng ta. Tôi có thể nói rằng sự hy sinh của binh lính sẽ luôn là đáng quý, nhưng không quá lớn lao so với đại cục.
Ian chấm dứt màn hồi tưởng bằng một cái thở dài, nhưng chẳng thể ngừng đấu tranh nội tâm dữ dội. Lính của anh cần biết về những thứ trong rừng đỏ, nhưng anh cũng có những sắc lệnh tuyệt mật cần phải nghe theo. Vị thế của một người lính, một vị chỉ huy thường xuyên đặt McKinley vào tình cảnh này, và dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, quyết định sau cuối vẫn luôn là một sự khó khăn vô hạn. Đoàn xe ba chiếc dừng lại bên ngoài một bức tường khổng lồ. Mọi người hối hả tháo dỡ dụng cụ và nhanh chóng dựng thành một điểm tập kết. Đây chính là bức tường được Jin Industry bắt tay vào xây dựng hậu thảm họa Chernobyl 2120. Cao 15m, chu vi gần 3.000 km, bọc trọn vẹn lấy cánh rừng đỏ. Lõi được làm từ chì và bọc ngoài bằng bê tông cốt thép để ngăn cản rò rỉ phóng xạ. Trên thực tế, một số đoạn tường hoàn toàn không được lót chì. Doan TV nói với đội thảo phạt khi giải thích về cách xâm nhập rừng đỏ, tránh đề cập tới việc Chernobyl vốn không phải là một nhà máy điện nguyên tử. Do đó, chỉ cần khoan một số điểm chịu lực quan trọng của đoạn tường cần phá, đặt thuốc nổ và dùng xe thiết giáp dọn dẹp là sẽ hoàn thành một đoạn tường đủ lớn cho xe đi qua. Tuy nhiên, bức tường dày hơn 2 mét cũng làm tốn của cả đội gần 4 tiếng đồng hồ đào phá, trong khi toán lính của Ian McKinley hì hục khoan tường. Mikazuki Sakai lấy ra một chiếc drone to cỡ chiếc máy hút bụi trong nhà, giải thích riêng với McKinley.
Rừng đó vẫn luôn được tập đoàn Jin nghiên cứu trong suốt những năm qua, luôn có các tổ chức quân sự tư nhân được Jin Industry cài cắm ở vành đai ngoài bức tường sẵn sàng phản ứng nhanh. Ngoài ra, họ cũng bố trí khoảng 200 chiếc drone hoạt động ở khu vực này. Tuy nhiên, theo thời gian, đã có khoảng 50 chiếc bị thú rừng phá hủy, hư hại do thời tiết hoặc nhiều lý do khác. Để tránh bị do thám bởi số drone còn lại, chúng ta sẽ sử dụng thiết bị dẫn đường đặc biệt này.
Sakai kích hoạt drone, khiến cỗ máy từ từ bay lên cùng âm thanh phè phè của động cơ và cánh quạt.
Đây là một mẫu thử được tôi bí mật phát triển, tên là NUG-01, New and Unexpected Gear, hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, rồi quý vị sẽ ngạc nhiên về đó.
Chứ không phải là do anh Toàn anh gã nít khi thiết kế ra nó à?
Duyên TV cười mỉm, chăm chọc Sakai. Tuy nhiên tay người Nhật hoàn toàn phớt lờ cô. Dựa vào vẻ mặt của Sakai, Ian biết rõ món gà nết dệt kia chắc chắn là tiếng lóng để ám chỉ một thứ gì đó, chứ không phải món fast food chiên dầu của KFC.
Bên cạnh chức năng do thám và báo đường, sóng điện tử đặc biệt của chiếc drone này sẽ ghi đè một mã độc lên các drone khác của Jin Industry trong phạm vi 400m. Những chiếc drone bị dính mã độc sẽ không thể truyền hình ảnh trực tiếp về Jin Industry, thay vào đó sẽ tự động gửi lại hình ảnh cũ đã được ghi trước đó. Sẽ không có ai theo dõi được chúng ta một khi chiếc drone này còn hoạt động.
Nó có đi kèm chức năng xử lý thú rừng hay không?
Ian nhỏ giọng hỏi, không bất ngờ trước cái lắc đầu của Sakai. Anh quay mặt lại, nhìn Daria và các thuộc cấp của mình đang mải mê dọn dẹp bức tường. Trong lòng trào lên một cảm giác tội lỗi khôn cùng. Anh biết mình có thể là một người lính xuất sắc, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ là một vị chỉ huy thực thụ. Không bao giờ, nếu như anh đang phải lừa dối những thuộc cấp của chính mình.
Đừng lo lắng quá ngày lính, Sakai mỉm cười, dù gương mặt cũng không hoàn toàn tự tin. Tôi vẫn còn trẻ, thậm chí là còn chưa có bạn gái. Tôi không có ý định kết thúc đời mình ở đây đâu.
Vừa nói, Sakai dừng ngoảnh mặt về phía Daria. Lúc này đang gồng mình kéo thiết bị ra khỏi thùng xe, khiến cơ thể duỗi căng thành một chuỗi những đường cong hoàn hảo.
Phải rồi, thuộc cấp của tôi có thể cho cậu xanh cỏ nhanh hơn bất cứ thứ gì nằm trong khu rừng kia đó, gã Nhật à.
Ian thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt của Sakai, dĩ nhiên là không tiện nói ra.
Phòng chỉ huy chiến dịch của ngài John Kellerman chỉ đơn giản là một toa xe được trang bị máy tính kết nối mạng ở tốc độ cao cùng nhiều thiết bị kiểm soát ghi hình trực tiếp từ thực địa của đội thảo phạt. Vậy nhưng cũng có đủ những tiện nghi tối thiểu của một quan chức cấp cao trong chuyến công tác đường xa. Một trường kỳ đen ngã lưng, một chiếc bàn vuông bày vài ba chai rượu nhẹ. Kellerman là một tay nếm vang sành sỏi và ông sẽ không để công tác nào cản trở vui thú thường ngày của mình.
Chuông điện thoại vệ tinh vang lên, màn hình lập thể báo cuộc gọi từ đại diện nước Đức lần thứ tư trong ngày. Trước đó, nguyên thủ các nước UN5 đều đã gọi điện và câu chuyện đều xoay quanh việc ngỏ ý gửi quân cứu viện tham chiến. Hước từ lý luận của Kellerman rằng đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ cần một tiểu đội là đủ để giải quyết. Đại diện của các quốc gia đều tỏ ra sốt sắng quá mức trong chiến dịch giải giáp Tháp Aptamas.
Kellerman đủ khôn ngoan để hiểu lý do của việc này. Một buổi họp chống vánh với Doan TV và cánh cửa tới thế giới mới đã mở toang trước đôi mắt hiếu kỳ của khối chấp bưu Liên Hiệp Quốc. Tất cả những người có mặt trong buổi họp ngày hôm đó đều đã có mưu cầu riêng cho quốc gia của mình. Và chắc chắn, nếu Kellerman chỉ cần gật đầu, sẽ có hàng tá xe tăng, máy bay và khí tài quân sự hạng nặng xuất hiện ở Chernobyl.
Tìm kiếm một cơ may làm chủ Aptamas. Lắm thầy thì nhiều ma. Kellerman biết rằng một lượng lớn súng ống bom đạn sẽ không có tác dụng gì hay ho tại nơi đang chứa một lượng lớn chất T đủ để san bằng quá nửa địa cầu. Một cách khôn ngoan và mẫn cán, ông chọn khước từ cuộc gọi từ nước Đức cũng như từ tất cả các quốc gia khác, bao gồm cả Tổng thống Mỹ, người cách đây vài năm còn là chỉ huy tối cao của ông. Tiếng chuông điện thoại chấm dứt, căn phòng quay trở về trạng thái yên tĩnh với âm thanh đều đặn phát ra từ đủ kiểu máy móc. Kellerman hạ mình xuống chiếc ghế tựa, hai chân thư thái duỗi thẳng. Thú vui kêu gọi, ông với tay về phía bàn rượu, tìm cách với lấy chai Chateau Margaux. Gần 50 năm tuổi, định bụng tự thưởng cho bản thân một chút thư thái trước khi tiếp tục quan sát tiến độ thâm nhập rừng đỏ của đội thảo phạt. Vậy nhưng kỳ cục làm sao? Cánh tay giơ ra cứ quờ quạng một cách vô vọng. Kellerman biết vị ngọt ngọt chan chát kiểu Margaux chỉ cách bàn tay vài phân với. Tuy nhiên mọi thao tác dường như bị chặn đứng bên một bức tường vô hình không thể vượt qua từ tâm thức. Gân xanh trên trán Kellerman bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, hai mắt đỏ quặm chìm trong những tia máu vằn vện. Ông từ từ khều xuống trong vô vọng, ú ớ không nói nên lời. Khoảnh khắc còn ý thức cuối cùng trước khi ngã vật ra đất, Kellerman nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ với gương mặt đẹp kiểu châu Âu và vóc dáng hoàn hảo trong bộ đồ bó. Ả không biết bằng cách nào đã đột nhập qua hàng tá lính gác bên ngoài điểm tập trung, tay cầm một thiết bị lạ lùng chĩa thẳng vào thái dương Kellerman, khiến ông mất dần ý thức và từ từ chìm vào mê man. Hôm ấy là một ngày đẹp trời tại rừng đỏ, khi mà tuyết đã dần tan và các dòng suối đã hoàn toàn sạch bóng băng tuyết mùa đông. Chim trời đã trở về trên những tán cây cao từ phương Nam ấm áp, trở lại cho rừng đỏ diện mạo tươi tắn đầy sức sống không thường thấy, chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi trong năm. Dưới khung cảnh tươi tắn ấy, người bảo vệ biên giới tộc gấu đang bắt đầu ngày mới của mình. Korozubi vác từng đống cỏ khô khổng lồ bước về phía chuồng bò, được quay bằng mấy cành gỗ cây phong, đặt xuống một chồng gần cao bằng gã. Đàn bò rừng bị buộc chặt vào những cây cọc gỗ rống lên mấy tiếng rồi tiến lại thưởng thức bữa điệp tâm. Trong khi Korozubi từ tốn leo lên lưng từng tháp canh cao vót, ngồi thư thái tận hưởng thành quả lao động buổi ban mai. Tháp canh của Korozubi đã được dân tộc gấu dùng trong nhiều thế hệ để cảnh giới lãnh thổ mà không biết rằng nó là một công trình vĩ đại từng thuộc về những tiền nhân của vùng đất này, một bức tường thép khổng lồ cao tới 150m và dài gần 700m, cũng là thứ đã từng có tên trạm radar Dugaba. Korozubi là người bảo vệ biên giới của làng, đồng thời cũng luôn để mắt trông coi bốn phía bờ cõi tộc gấu. Lãnh địa đại ngàn nằm trong bức tường vĩ đại được lờ mờ chia làm bốn phần. Đại bộ phận là rừng đỏ, che phủ bởi bạt ngàn những cây lá kim cao lớn. Lãnh thổ cai quản bởi tộc gấu. Phía xa xa của vùng rừng lá đỏ, nơi con nước dần cạn kiệt và đất đai hoang vu hơn là núi trắng, một dãy công trình có từ thời thượng cổ, nghe đồn là do các tiền nhân của vùng đất này bỏ lại. Núi trắng khô cằn chính là chốn cư ngụ cũng như nhà tù kìm kẹp đàn sói, những kẻ bị gấu đánh bại trong trận chiến chiếm quyền kiểm soát rừng đỏ. Phần còn lại của khu rừng là hồ xanh, một hồ nước rộng lớn mặt phẳng như gương, cũng là nhà của tộc Hưu. Korozubi được nghe kể rất nhiều về hồ xanh, có lẽ cũng nhiều như về núi trắng hay rừng đỏ. Thế nhưng gã chưa bao giờ thực sự cảm nhận được hết cảnh quan hùng vĩ và rực rỡ nơi này, lý do kể ra thì cũng thật cay đắng.
Mùa xuân mà kéo dài thêm vài tháng thì cậu sẽ trở thành nông dân thứ thiệt chứ nhỉ?
Tiếng nói vang lên khiến Korozubi nhận ra ngay người bạn ấu thơ. Từ bên dưới chân tháp, Igor đang ngửa mặt lên tìm kiếm Korozubi trên tầng cao nhất của tháp canh. Đoạn gã cũng thăng thắt trèo lên, ngồi bên cạnh Korozubi.
Ông bạn già,
Korozubi hồi đáp, đưa tay đấm nhẹ nhẹ lên ngực, trong khi Igor chia ra cái tàu gỗ rồi cùng chia những hơi thuốc dài sảng khoái. Igor cùng em trai gã Kolia vốn là anh em đồng lứa với Korozubi. Chúng đã từng là bộ ba ác mộng của các bà nội trợ trong làng trong suốt thời thơ ấu. Ba người bạn thân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chia cắt cho tới một ngày Kolia bỗng dưng bỏ làng ra đi. Igor thì trở thành tộc trưởng bận rộn, còn Korozubi thì chỉ đơn giản là trở thành con người của chính gã bây giờ.
Thật tốt vì lại được ngắm nhìn bình minh ở nơi đây.
Igor mỉm cười ra vẻ thỏa mãn.
Cứ rù rú ở đống lửa khiến tôi cảm thấy mình như một con gấu cái gì. Luôn phải có người ở lại đống lửa để bảo vệ làng bạn của tôi ơi.
Korozubi nhận lấy tàu thuốc từ Igor, nhẹ nhẫn cười.
Hơn nữa, bảo vệ biên giới là việc dành cho những thằng đàn ông đích thực đó, Igor à. Chứ còn gấu già hờm hĩnh này.
Igor cười hền hệt, cảm thấy thật tuyệt vời khi cuối cùng vẫn có một người bạn vô lo vô nghĩ để hàn huyên cùng chốn bình yên để gã trốn thoát khỏi cái danh xưng tộc trưởng dù chỉ trong giây lát. Câu chuyện bâng quơ trải qua đủ mọi chủ đề. Korozubi hỏi thăm Igor về chuyện trong làng, sau vài hiệp lân la vòng quanh mới thêm một câu vẫn cứ ngắt ngứ mãi không tiện mở lời.
Tôi nghe nói Akim đã không hoàn thành nghi lễ trưởng thành.
Câu hỏi lại kéo Igor vào một chuỗi suy nghĩ vẩn vơ về đứa con trai sẽ không được bầy đàn công nhận cho tới mùa tuyết tan năm sau. Nhưng đó không phải là điều duy nhất làm Igor bận lòng. Không như Korozubi nghĩ, gã còn bận tâm về người em trai Kolia và đứa con lai căng giờ đây vẫn đang chui rút ở góc nào đó khu rừng phế tích. Sự trầm ngâm của Igor khiến Korozubi hiểu rõ lão bạn già đến đây hôm nay chỉ là để tìm kiếm chút bình yên mà thôi.
Akim sẽ có lại cơ hội khác vào năm sau. Nó đã xoay sở và trốn thoát khỏi đàn sói. Chỉ chừng ấy là đã quá đủ may mắn cho một năm dài rồi.
Igor đang nói thì dừng lại khi nhận ra người bạn của mình đang nhăn mũi khục khịch liên tục.
Nè, cậu có ngửi thấy mùi gì không Igor?
Mùi gì?
Igor nhíu mày ngạc nhiên, đồng thời tập trung mọi cảm quan vào cái mũi vốn không quá đặc sắc của loài gấu. Tuy nhiên, gã chịu chết. Không phải con gấu nào ở tộc cũng có được cái mũi đặc biệt như Kurozumi. Mẹ chết vào tháng cuối của thai kỳ. Kurozumi được chính người cha mổ bụng vợ rồi kéo ra từ bọc ối. Và cách thức ra đời phi tự nhiên ấy đã khiến con gấu bị mù bẩm sinh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt về tầm nhìn đã làm Kurozumi tự bù đắp bằng một khứu giác tuyệt vời, giúp gã có thể chiến đấu và canh giữ biên giới hiệu quả chẳng thua kém bất cứ con gấu mắt sáng nào.
Là mùi lạ, chưa từng xuất hiện ở khu rừng này bao giờ. Không phải của lũ hưu, cũng không phải của đàn sói. Mùi bắt nguồn từ vùng đất thấp, nên hiển nhiên không phải là đám cú. Igor, chúng ta có những kẻ xâm nhập.
Không kịp để người bạn có chút phản kháng, Kurozumi lao mình khỏi tháp canh, một bên tay đầy móng vuốt bấu vào các trụ thép như cái móng làm hãm lực rơi. Thành thục đến khó tin, con gấu nặng hàng trăm cân lao mình xuống đất rồi biến mất vào rừng cây, thực hiện nghĩa vụ trinh sát một cách không thể mẫn cán hơn. Nhóm McKinley đã vượt qua khỏi bức tường. Sau 4 tiếng hì hục đào bới, dần tiến vào vành đai ngoài khu rừng đỏ. 3 chiếc xe nối đuôi nhau, 2 xe chở khí cụ tập trung toàn bộ 11 người lính dưới quyền McKinley. Kẹp giữa là xe quân sự lái bởi Ian, chở theo Yuan TV, Sakai và Li Ping. Cả đoàn cố gắng di chuyển im lặng nhất có thể. Tuy nhiên, quãng rừng thưa thậm chí còn là địa hình khó chịu hơn cả đường mòn Ukraine. Những cây cây cao liên tục bị cán đổ, khiến bầy chim giáo giác bay đi, làm dấy lên dự cảm không lành từ McKinley.
Chúng ta sẽ đánh đông cả khu rừng mất thôi. Không có cách nào để di chuyển bí mật hơn sao?
McKinley nói nhỏ với Yuan TV. Nếu đi bộ, chúng ta sẽ phải bỏ lại toàn bộ các khí cụ cần thiết. Đấy là chưa kể tốc độ di chuyển sẽ bị chậm hẳn lại. Thông tin tổng hợp từ Ron của Jin Fan Wang cho thấy những sinh vật có trí khôn ở của khu rừng này đều tránh xa khu vực nhà máy Chernobyl. Vậy nên chúng ta chỉ cần tới được nơi đó là an toàn.
Lẽ ra nên dùng trực thăng.
Ian cân nhắc. Với nhiệm vụ tầm cỡ này, UN chắc hẳn sẽ không tiếc vài chiếc chuyên chở hàng nặng. Quá nguy hiểm. Ai đã nhìn thấy những con cú ở khu rừng này chưa? Hơn nữa, đường bay trên không, các drone nằm ngoài bán kính phá hoại của NUG-01 sẽ dễ dàng nhìn thấy chúng ta và cấp báo cho Jin Fan Wang. Sakai giải thích. Đừng quá lo lắng. NUG-01 đã tính toán một lộ trình tối ưu, tránh xa mọi mối nguy hại như địa bàn của gấu hay chó sói. Với tốc độ hiện tại, chúng ta có thể tới được Chernobyl trước khi chạm mặt bất cứ sinh vật biến dị nào trong khu rừng này.
Gì thì đây là thứ gì?
Ian chỉ vào một cái chấm vừa xuất hiện ở ngoài rìa màn hình, đang lao rất nhanh tới vị trí tâm radar. Đội thảo phạt dường như đã đánh giá sai cả sức mạnh lẫn trí tuệ của thú vật trong khu rừng này. Họ không biết rằng tộc gấu có cả những kẻ làm nhiệm vụ cảnh giới ở đường rìa lãnh thổ. Kẻ không biết rằng tốc độ chạy của gấu có thể lên tới 40 km/h ở các địa hình thông thạo, tương đương với tốc độ xe máy trong khu vực có dân cư. Trong thoáng chốc, chiếc xe rung lên dữ dội và mất thăng bằng. Hai bánh xe bên phải gần như bị bốc hẳn lên khỏi mặt đất, đổ kềnh. Ngay khi McKinley và mọi người vừa lâm cơm bò dậy, một tiếng gầm dữ tợn vang lên. Đồng thời thành xe bị năm móng vuốt sắc lẻm đục thủng rạch thành một đường như thể người ta lùa lưỡi dao bén qua cục thạch mềm. Tiếng la hét vang lên, nhiều tiếng súng nổ. Trong thoáng chốc, McKinley hiểu ngay ra vấn đề. Họ đã bại lộ trước rừng già. Cánh tay đầy móng vuốt vẫn điên cuồng cào xé vào thùng xe, quờ quạng ngay trên mặt Vi, Sakai và Li Ping. Rút ngay khẩu BK-36 đeo bên hông, McKinley nhắm bắn một cách chuẩn xác vào bàn tay móng vuốt trong điều kiện chiếc xe bị lật nghiêng và rung lắc dữ dội. Vậy nhưng viên đạn chỉ găm lên lớp da của nó như cái kim đâm vào bao cát, đục thành mấy cái lỗ nhỏ rỉ máu như vết xước ngoài da. Giữa lúc nguy cấp, một tiếng bịch lớn vang lên báo hiệu va chạm, đồng thời cánh tay của gấu cũng rút khỏi thùng xe. Chiếc xe ngừng rung lắc, chứng tỏ đội ngũ của McKinley đã tìm ra cách giải vây phù hợp.
Ở im trong này.
McKinley ra lệnh, đồng thời nhoài người trèo lên khỏi chiếc xe. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn không làm anh thất vọng. Daria Palani, hai tay cầm hai con dao Curry, đang liên tục ra đòn tấn công vào một con gấu hai đầu cao hơn 3 mét. Buộc nó phải từ từ thối lui. Dù sở hữu thể hình hoàn toàn chênh lệch, thế nhưng con gấu mới là kẻ đang bị dồn ép vào thế thủ. Bây giờ Ian mới nhận ra, con gấu này hóa ra đang khoác trên mình một tấm da gấu khác với phần da bọc hộp sọ bự chảng còn nguyên vẹn. Kỹ thuật chiến đấu của Daria được cô phát triển từ Krav Maga. Loại hình võ thuật được phát triển bởi Imre Lichtenfeld, một vận động viên thể dục dụng cụ, đô vật và tay đấm quyền Anh của những năm 1930. Trong cuộc chiến loạn của Thế chiến thứ hai, ngay cả Bratislava, tiếp khắc nơi Lichtenfeld sinh sống từ nhỏ cũng không thoát khỏi tàn lửa chiến tranh. Chứng kiến hình ảnh đổ máu tại những con phố, Lichtenfeld đã cùng một nhóm võ sĩ người Do Thái thành lập du kích địa phương trước khi được phát triển kỹ thuật chiến đấu của họ thành bộ môn riêng biệt. Daria có thể coi là một trong những võ sĩ Krav Maga mạnh nhất toàn bộ lực lượng mũ nội xanh ở thời điểm hiện tại. Và điều đó đang được thể hiện rõ nét trong trận chiến với con gấu vừa xuất hiện. Địch thủ cao lớn về cơ bản lấy thể hình áp đảo làm lợi thế. Tuy nhiên, mọi đòn tấn công của Korozumi đều không thể bắt kịp tốc độ né đòn của Daria. Đòn công của gấu chỉ đi theo hai quỹ đạo một cách cứng ngắc, từ trái sang phải và ngược lại. Mỗi lần như thế, Daria không quá khó khăn khi phải né đòn tấn công ở mức cao hơn cả đầu mình, đồng thời bồi lại đòn phản công bằng dao vào cơ thể đối phương. Tuy nhiên, kiểu tấn công này về cơ bản chỉ để lại những vết xước nhỏ trên lớp da dày của gấu. Toàn tiểu đội dưới quyền của Ian đã tập trung lại nhưng không dám nổ súng, khi người của họ vẫn đang tả súng hữu độc với kẻ địch. Tuy nhiên, gương mặt ai cũng đậm vẻ kinh hoàng khi bị tập kích bởi con gấu ngoại cỡ mặc trang phục kiểu người tinh khôn. Hai người duy nhất đã sẵn sàng tâm lý ứng chiến là Daria, lúc này vẫn đang hăng hái chiến đấu, và Ian đang dần nhận ra những điểm bất hợp lý từ con vật này.
Daria, con gấu này bị mù,
gã hét lớn. Daria gật đầu, thăm xét những thông tin này là chuẩn xác khi địch thủ hoàn toàn không có phương án chiến đấu nào rõ rệt. Hai bàn tay đầy vuốt nhọn trên thực tế chỉ đang quờ quạng cầu may một cú vả trúng đích. Chỉ điểm hữu ích từ Ian khiến cô nàng thêm phần tự tin. Trong lượt né đòn tiếp theo, Daria nhảy hẳn lên cánh tay thuận của gấu, định đâm ngập con dao Kuri vào hộp sọ địch thủ. Chính lúc này, Korozumi ra đòn phản công theo cách khó có thể tưởng tượng được. Nó gồng cơ ngực, gầm lên một tiếng mang dại. Luồng âm thanh trong giây lát khiến Daria choáng váng, lão đảo ở vị trí hoàn toàn không có điểm tựa. Tích tắc mất thăng bằng ngay lập tức trả giá đắt. Daria bị hất khỏi cánh tay gấu, đồng thời bị con vật ôm cứng giữa không trung. Korozumi liên tục cúi đầu cắn xé về hướng cô gái, nhưng nhất thời bị chống trả quyết liệt bằng một tay cầm dao Kuri của cô. Hàm răng gấu cắn phải cảnh sát của con dao Kuri lập tức toát ra, để lại trên mỏm Korozumi vết thương toàn hoác đáng sợ.
Daria!
Ian rống lên, đoạn lao thẳng về phía địch thủ để tìm cách giải vây cho thủ cấp. Tuy nhiên, đường chạy của anh lập tức bị chặn lại bởi thứ không thể tồi tệ hơn trong tình cảnh này. Một con gấu cao lớn khác đã xuất hiện từ phía rừng cây, lao ra chặn đường giữa Ian và mục tiêu tấn công.
Korozumi, tôi tới rồi đây!
Igor hô lớn tiếng bằng tiếng gấu.
Igor, chúng có bao nhiêu?
Nhiều.
Igor nhanh chóng thâu tóm chiến trường, đồng thời vào thế sẵn sàng đối mặt với Ian McKinley. Đây tiếp tục là kèo đấu bất lợi cho đội Thảo Phạt, khi Ian cũng hoàn toàn thua kém chiều cao và cân nặng với địch thủ vừa xuất hiện, dẫu cho anh đã thuộc hàng cao lớn nổi trội. Trong khi đó, Korozumi đã từ bỏ ý định cắn xé Daria vì vết thương nghiêm trọng ở miệng. Gã ôm cứng địch thủ và ra sức ép chặt, khiến xương cốt của cô nàng dẻo dai kêu lên răng rắc, báo hiệu giới hạn chịu đựng sắp điểm.
Đội trưởng
Cayman, thành viên ở chiếc xe chặn sau đoàn thảo phạt, gọi lớn về phía Ian, ôm theo một khẩu Commodore M7 ra hiệu Rorik. Tiền thân của Commodore M7 là khẩu M6, vốn được sử dụng với mục đích tiểu trừ kẻ địch ở số lượng lớn và tàn phá khí tài quân sự một cách nhanh gọn. Với khối lượng lên tới hơn 30kg chưa tính hộp đạn, Commodore M6 vốn không thể cầm bằng tay và thường được gắn lên các bệ phóng ba chân. Xe thiết giáp hay máy bay, xe tăng, tàu chiến. Vậy nhưng, lịch sử chiến đấu của binh đoàn mũ nội xanh đã chứng kiến một sự kiện phi thường, khiến mớ lý thuyết ấy chỉ còn đúng khoảng 99%. Cao 1m94, nặng 105kg, Ian McKinley thường được gọi là Blue Beast, mãnh thú của binh đoàn mũ nội xanh do sở hữu sức bền và thể lực vượt trội. Tại một chiến dịch tiểu phỉ ở Budapest, năm Ian 35 tuổi, anh từng phải mở đường máu rút lui cho đồng đội trong tình thế bị áp đảo quân số. Nhận thấy phải có hỏa lực tương đương một ụ pháo di động để giải vây, Ian đã tháo rời bệ súng của khẩu M6 rồi xách theo, vừa đi vừa bắn phá để đồng đội cùng lúc rút quân. Sau chiến dịch ấy, Ian nhận ra nếu nhẹ hơn, cơ động hơn một chút, Commodore M6 sẽ là thứ vũ khí tối ưu cho chính mình. Trở về từ Budapest, anh yêu cầu các kỹ sư quân đội tùy biến món khí giới hạng nặng này cho bản thân, và thành quả là một khẩu M7 hoàn toàn mới, với phần bệ đỡ được tháo rời. Thay vào đó là tay sách và bắn súng mới để anh có thể thoải mái đem theo bên mình như một ổ súng hủy diệt di động. Thoáng thấy món vũ khí quen thuộc, Ian lao về phía đồng đội để nhận cứu tế. Igor nhận thấy tình thế xoay chuyển cũng lập tức đuổi theo. Ngay thời điểm bàn tay anh đặt vào khẩu súng, Cayman gạt anh qua một bên khi thấy đôi vuốt sắc bén của Igor đã bổ xuống. Ian và cây Commodore M7 tránh được đòn sát thủ của Igor, nhưng Cayman thì không may mắn như vậy. Chàng lính lãnh một đòn bổ xuyên người, ghim thẳng xuống đất. Lồng ngực rách toang và vỡ nát khiến anh tử trận tại chỗ. Đồng đội của Cayman đều rú lên giận dữ, bởi Ian đã không còn chắn giữa tầm bắn. Họ đồng loạt xả súng vào Igor một cách căm phẫn. Giữa cơn mưa đạn, Igor đưa tay che mặt, đồng thời quơ quạng tìm về phía McKinley, con gấu dạng dày kinh nghiệm hiểu rõ rằng đây chắc chắn là nhân vật quan trọng của đám xâm nhập này. Tốc độ tiếp cận bị làm chậm rõ rệt bởi hàng loạt phát đạn. Igor đã không thể với tới McKinley trước khi gã kịp lên nòng khẩu Commodore M7 và khai hỏa chuỗi đạn đầu tiên.
Này gấu đỏ, làm quen với rồng đen đi nha. Ian rít lên độc địa trước khi bóp cò.
Bán kính hủy diệt 1.500m, tốc độ bắn gần 600 viên một phút. Loạt đạn M7 về cơ bản đã có thể kết liễu Igor ngay lập tức. Nhưng chòm đại hùng vẫn chưa sẵn sàng để đón tiếp Igor. Tư thế bắn vội của McKinley khi ngã bởi cú đẩy của Cayman không dồn đủ lực để triển khai một luồng đạn tiêu chuẩn. Chu hỏa lực bay sượt qua tay của Igor lập tức xé toang da thịt của con gấu tới tận xương. Tiếng rống đau đớn của Igor khiến Kurozumi hoảng hốt. Nó ném thẳng Daria qua một góc và lao như bay tới để trợ chiến cho người bạn của mình.
Daria, di tản đội khoa học!
Aiden gào lên ngay khi thấy thuộc cấp được giải thoát, đồng thời quay súng về phía Kurozumi. Loạt đạn bắn ra nhấn chìm con gấu vào một đám bụi đất và máu me lẫn lộn, trong khi Daria thoăn thoắt chạy về phía chiếc xe quân sự, phá cửa kéo Vi, Liping và Sakai ra ngoài. Ngay khi nhóm bốn người vừa rời khỏi chiếc xe, Igor cũng đã phản công để giải vây cho Kurozumi. Gã nhào tới vả mạnh vào khẩu M7, khiến đường đạn chệch khỏi phía Kurozumi, bay trúng chiếc xe quân sự chở đội khoa học, khiến nó phát nổ và bốc cháy tức thì.
Đưa họ đi đúng lộ trình, không quay lại đây.
Ian McKinley hô lớn trong khi vất vả chống đỡ cơn thịnh nộ bằng một tay của Igor. Nhóm Daria nhảy lên chiếc xe ở phía trước, nổ máy lao thẳng theo lộ trình của chiếc Ron NOG-01. Đội thảo phạt lập tức bị chia thành hai ngã, Daria, Palani, Vi, Liping và Sakai trên chiếc xe tiến về Chernobyl, trong khi những người còn lại vất vả chống đỡ với Igor. Igor dần đuối sức, vết thương khiến gã choáng váng, đồng thời hai lớp da dày dần không chống chịu được những loạt đạn bắn yểm trợ từ nhóm mũ nồi xanh. Ngay lúc đó, một tiếng tù và vang lên, tiếng tù và báo hiệu chiến tranh của tộc gấu bất ngờ cắt đứt mạch trận chiến, đem lại cho Igor chút hy vọng bừng lên cũng như nỗi hoang mang cực độ cho nhóm của McKinley. Ngoảnh mặt lại, Igor nhận thấy Kurozumi, người bê bết máu, đã lết đến bên chiếc xe bốc cháy từ bao giờ. Từ chiếc xe, một cột khói đen như cửa vào địa ngục bốc lên. Tín hiệu cảnh báo đại hòa đã được người bảo vệ biên giới dùng hết sức tàn lụi nhóm lên bằng thứ bột đặc biệt của tộc gấu. Chuỗi tù và dồn dập vang lên khiến Igor vững tâm hơn. Nhưng hai chân gã đã không còn đứng vững được nữa. Con gấu khuỵu xuống, gương mặt vẫn cuộn mép nhe nanh dữ dội, chặn đứng giữa con đường tiến tới nhà máy Chernobyl. Nhận thấy thế khó, Ian cùng những người còn lại rút chạy về phía chiếc xe quân sự bọc hậu và rút lui về phía bức tường. Tộc gấu không mất nhiều thời gian để tới nơi. Nhóm binh sĩ tiền trạm đã có mặt tại chiến địa chỉ sau 5 phút, hốt hoảng khi nhìn thấy Igor và Kurozumi đầm đìa máu. Bốn con gấu ôm lấy hai thương binh để đem về làng cứu chữa, trong khi nhóm còn lại chia làm hai hướng, một đuổi theo chiếc xe của Daria Palani, một đuổi theo nhóm Ian McKinley. Igor và Kurozumi được bốn con gấu thợ săn đưa về tới làng trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Vùng bụng, ngực và một bên bả vai Kurozumi đã nát bấy, trong khi Igor thì gần như hỏng hẳn bên cánh tay phải. Phần xương trắng đã lờ mờ lộ ra từ phía bên trong mớ gân cơ bị xé toạc bởi loạt đạn của McKinley. Vika và Akim lao ra đón đầu trại và rú lên kinh hãi khi nhìn thấy chồng, cha trong trạng thái thương tích tàn tạ. Toàn bộ người trong làng đều hoảng hốt và sợ hãi. Họ biết rằng tộc gấu hoàn toàn vô phương cứu chữa trước những vết thương khủng khiếp như thế này.
Đưa họ tới chỗ của lũ hưu.
Matvi, một con gấu thuộc hàng bô lão trong làng lên tiếng. Mọi người nhanh chóng đem ra hai chiếc cán, đặt Igor và Kurozumi lên trên, rồi sẽ dọc rừng mà chạy tới khu hồ xanh, vùng cư ngụ của tộc hưu. Tộc hưu, tộc gấu và đàn sói là ba giống loài cơ bản từng tham gia vào trận chiến tranh giành quyền thống trị rừng đỏ hơn 100 năm về trước. Loài cú thông thái và hiểu hết tiếng nói của muôn loài lại dường như không muốn tham gia vào trận chiến vương quyền. Chúng chỉ đơn giản là rút lên những nhành cây cao hơn và gần như không can dự vào cuộc sống nơi mặt đất. Trong khi đó, tộc hưu với thể trạng yếu ớt hơn hẳn hai loài thú ăn thịt còn lại đã sớm nhận thua cuộc. Tộc gấu vĩ đại sau khi chiến thắng và dồn ép đàn sói về phía rặng núi trắng đã biến những con hưu thành nô bộc của mình. Hưu chỉ được sống trong những khoảng rừng bên cạnh vùng hồ xanh, một hồ nước rộng lớn nằm ở trung tâm khu rừng đỏ. Và khả năng trị thương đặc biệt của loài hưu cũng được gấu ép phải dùng tới mỗi khi có thợ săn hay chiến binh nào gặp phải thương tích quá nặng nề. Khi nhóm của Akim tới nơi, tộc hưu trưng ra cái nhìn lạ lẫm khác hẳn ngày thường. Chúng không ùa ra khỏi những túp lều và cung kính khuỵu chân xuống chào như mọi khi. Thay vào đó, hưu trưng ra nét sợ hệt rõ ràng, từ từ lùi bước theo mỗi bước chân nhóm của Akim tiến sâu vào trung tâm của làng hưu.
Tractor đâu rồi?
Akim thắc mắc. Tractor là con gấu được cắt cử ở lại khu hồ xanh để canh giữ lũ hươu. Theo lẽ thường thì nó đáng ra phải có mặt để đón nhóm của Akim.
Không phải lúc để quan tâm tới chuyện đó, Akim. Đặt Igor và Kurozumi xuống, lũ hươu sẽ biết phải làm gì.
Murphy ra lệnh cho hai con gấu khiêng cán Kurozumi, đồng thời cùng Akim hạ Igor xuống đất. Vậy nhưng, thay vì tiến lại và bắt đầu trị thương, lũ hươu cứ đứng đực ra, ngó chích trân nhóm người tộc gấu.
Cái lũ hạ đẳng vô ơn này!
Một con gấu khiêng cán cho Kurozumi gầm lên, rõ ràng là bị chọc tức trước thái độ hỗn sự bất ngờ của bầy hươu. Nó tiến lên nắm lấy gạt của một con hươu đực đứng gần đó và dúi mạnh về phía Igor.
Chữa cho anh ấy đi!
Lũ hươu về cơ bản không hiểu tiếng nói của tộc gấu, nhưng sự nô dịch trong nhiều năm qua đã khiến đàn hươu hiểu rõ bổn phận của mình. Thế nhưng lần này, con hươu vẫn nhất quyết không chữa trị cho Igor hay Kurozumi, mặc cho bị gấu đe dọa và thoi từng đấm liên tục vào mặt. Những con hươu khác cũng không ho he gì, chúng chỉ lùi lại càng xa càng tốt. Những cái đầu đầy gạt cúi xuống lia chia không biết đang biểu lộ sự sợ hãi hay phản kháng. Akim là một con gấu trẻ chưa từng tham gia vào quá nhiều thông lệ của tộc, và chút ít trẻ thơ còn vương lại trong đầu óc khiến nó bất chợt có chút xót xa cho con hươu. Mặc cho cha đang bị thương nặng và ông chú Kurozumi đã rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, Akim cảm thấy rõ rệt rằng người của tộc gấu đến đây để xin sự giúp đỡ, vậy nhưng lại yêu cầu nó bằng bạo lực. Bực bội trong lòng, Akim bước tới chắn giữa con gấu nọ và hươu, lên tiếng:
Alexei, liệu có cách nào để sai báo con hươu này mà không cần dùng đến vũ lực hay không? Mày có bị điên không, Akim? Ông già của mày sắp hẹo rồi đó, và mày lại muốn tâm tình với con vật thấp hèn này sao?
Con gấu tên Alexei gầm lên:
Tôi không, nhưng phải có cách nào đó khác. Con hươu rõ ràng sẽ không cứu chữa cho ai cả nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy.
Đừng vậy, tao phải làm cái gì, thằng trẻ ranh? Cái ngữ mày con trai của tộc trưởng nhưng lại trượt nghi lễ trưởng thành. Mày chả là cái quái gì cả, đồ kém cỏi đáng khinh.
Cơn giận bùng lên trong mắt Akim, nhưng nhanh chóng được đè nén xuống. Nó biết giờ không phải là lúc để cáu giận. Nuốt sự bực tức, Akim phớt lờ Alexei, quay lại đặt tay lên bờm lông cổ dày và mình như nhung của con hươu, đôi mắt ánh lên sự cầu khẩn thực tâm.
Mày làm thiếu rồi đó Akim, mày phải rống lên như một con hươu nữa, may ra thì chúng sẽ hiểu đó.
Alexei cười rú lên.
Cầm mồm đi Alexei.
Vika đã nhìn đủ và lên tiếng can thiệp. Alexei dù sao cũng còn chút ít kính trọng đối với vợ của tộc trưởng. Nó giơ tay làm dấu đầu hàng rồi nhếch mép cười, ngắm nhìn nỗ lực của Akim. Và trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Alexei, con hươu sau một hồi bứt rứt, bồn chồn bèn rống lên một tiếng dịu dàng, kêu gọi bầy đàn của nó bước lại gần hơn hai cái cán. Bốn con hươu bước tới và cùng cúi sát đầu xuống những vết thương của Igor và Kurozumi. Từ đầu mũi của chúng phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc dịu dàng của sự sống, lập tức khiến máu dừng chảy, những thơ cơ mọc ra bệnh vào nhau, từ từ cuốn lại thành bắp thịt mới. Sự hồi phục không kéo dài được lâu, bất ngờ một vật thể lạ từ đâu bay tới, rơi thẳng vào chính giữa đám gấu và hươu. Đó là thủ cấp của một con gấu, bị cắt rời và đã khô máu. Bộ hàm cứng ngắc ngậm lấy một cái lồng được đan sơ sài bằng cành cây buộc dây cước. Phía trong cái lồng là một con cú nhỏ xíu đang hoảng loạn đập cánh dãy dụa. Matvey nhận ra ngay lập tức đây là cái đầu của con gấu canh giữ vùng hồ xanh, Tractor. Từ tứ phía vang lên những tràng hú dài mang rợ, chiến hiệu đặc trưng của đàn sói từ rặng núi trắng. Akim, Matvey, Vitka, Alexei và con gấu thợ săn còn lại, Koep, nhận ra mình đã ở giữa vòng vây của đàn sói từ lúc nào. Từ phía rừng cây thưa ven hồ xanh, những con sói đi bằng hai chân với bộ lông xám cùng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện. Tất cả đều đeo dây chuyền răng gấu, dấu hiệu của lũ sói chiến tinh nhuệ. Giữa vòng vây của sói, một con cao lớn hơn hẳn với bộ lông trắng muốt và chuỗi dây chuyền thay vì răng nanh, lại đeo toàn móng gấu, gạt đồng đội qua một bên mà bước tới. Con vật trắng muốt ấy là Fenrir, thủ lĩnh của đàn sói. Nó cất giọng gầm gừ đe dọa, cùng lúc đó, con cú bị nhốt trong lồng bắt đầu làm nhiệm vụ phiên dịch của mình cho cả hai bên.
Vậy nhưng gì ta nghe nói là đúng, rằng thủ lĩnh tối cao và kẻ bảo vệ biên giới của các người đã bị đánh gần chết bởi một lũ ngoại lai thấp bé. Fenrir,
Vitka đứng chắn giữa Akim và tử địch, mép cuộn lên thành một vết nhăn dữ tợn, hiếm khi xuất hiện trên mặt người phụ nữ tộc gấu.
Bảo bầy đàn của ngươi cút đi, hoặc chúng sẽ không còn toàn thây để rút về núi trắng đâu. Vitka, ta cũng nghe nói rằng ông chồng của ngươi cũng đã thảm hại tới mức phải để con non và con cái của mình đứng ra thay mặt. Danh dự của những kẻ thống trị rừng đỏ là đây hay sao?
Lũ sói hú lên những tràng ngắn, và con cú cũng thông dịch thành một tràng cười ha ha bỉ ổi. nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét hoảng loạn, sợ sệt. Alexei và cô ép chẳng nói chẳng rằng cùng lao thẳng về phía Fenrir, trong khi Matvey bình tĩnh nói nhỏ với Akim.
Xem ra lũ sói đã biết chuyện Igor gặp nạn và tìm tới đây từ trước để bí mật chiếm lấy đàn hưu. Đây là lý do khiến chúng không dám chữa trị cho bố cháu. Lần này xem ra rắc rối to rồi.
Ta phải làm sao bây giờ, ông Matvey?
Nghe đây, ta và Alexei cùng cậu ép sẽ tìm cách giữ chân lũ sói. Còn cháu đưa Vitka chạy khỏi đây. Ngay khi thoát khỏi vòng vây, cháu hãy đốt khói hiệu cho tộc gấu rồi đưa Vitka về làng. Càng nhanh càng tốt.
Cháu có thể chiến đấu không Matvey? Akim tức giận khi ngầm hiểu rằng Matvey không coi mình là một gấu chiến đủ khả năng ở lại hỗ trợ mọi người.
Nhìn đi Akim, thêm hay bớt một con gấu ở đây không có giúp ích được gì đâu.
Matvey nói nhỏ, ra hiệu về phía Alexei và Coep, giờ đang tả xung hữu đột với Fenrir giữa vòng vây của sói. Fenrir là cá thể sói hiếm hoi có ngoại hình vượt trội sánh ngang với gấu, và thế mạnh ấy đang được thể hiện rõ nét khi nó bình tĩnh chống đỡ những đợt tấn công của Alexei và Coep, đồng thời từ từ đánh lui cả hai thợ săn của làng.
Matvey nói đúng đó.
Giọng Igor bất ngờ cất lên, con gấu trưởng tộc đã hồi tỉnh, dù cho bên tay phải bị thương vẫn chưa thực sự lành lặn trở lại.
Akim, nhìn xem, lũ sói luôn chiến đấu theo đàn, và khi đánh sinh tử thì chúng luôn trở về với tư thế bốn chân hoang dã nhất. Fenrir và bầy đàn của nó đang lấy Alexei và Coep ra làm trò vui trước khi tính sổ tới chúng ta.
Anh yêu, Vika mừng rỡ khi thấy chồng đã tỉnh lại, niềm hy vọng bỗng chốc lớn bỗng trở lại. Igor có thể rơi vào thế yếu trước những kẻ địch lạ mặt tại đường mòn, thế nhưng lũ sói chưa bao giờ thực sự là trở ngại quá lớn đối với gã.
Vika, cùng Akim được Korozubi ra khỏi đây. Ở đây chết chắc nếu còn ở lại chỗ này. Matvey, chú hãy giúp họ mở đường máu. Tôi sẽ cùng Alexei và Coep cản được.
Kế hoạch được đồng ý tức thì, một phần vì Akim và Vika hiểu rõ hơn ai hết từng phân gan thép trong mỗi lời nói của Igor. Akim xốc Korozubi lên vai và lao về phía thoát thân với Matvey bọc hậu, trong khi Igor đứng thẳng dậy hét lớn.
Fenrir, chọn đứa nào cùng cỡ với mày mà bắt nạt. Igor,
con sói trắng hú lên thống khoái, lập tức thay đổi khí thế chiến đấu. Đàn sói cũng theo đó mà đồng loạt xông lên. Hai tay hai quyền, Fenrir gạt Alexei và Coep sang cho đồng bọn xử lý, đồng thời cong người xuống lao về phía Igor với thế bốn chân. Hai con vật lao vào nhau, tạo ra một tiếng huỵch lớn, đẩy lùi cả đôi mỗi bên, chệch đi vài thước. Igor lập tức cảm nhận được sự thất thế của mình trong lần chiến đấu này. Một bên tay bị thương đã khiến cơ thể không đủ sức giữ thăng bằng. Điều này làm thế tấn vững chắc của loài gấu bị đe dọa ít nhiều. Igor và Fenrir đã chạm mặt vài lần trong nhiều năm qua. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên gã bị loạn choạng trước đòn đánh của con sói trắng.
Những gì tao nghe nói về tộc gấu đều là sự thật, rằng mày đang ngủ quên trên chiến thắng của tổ tiên. Thằng con mày thì là một đứa yếu đuối bạc nhược, chẳng còn lại chút gì từ ông già của nó.
Fenrir rít lên qua kẽ răng, từ từ di chuyển vòng tròn như một thế vờn quanh Igor, trong khi con cú trong lòng vẫn hoàn thành nhiệm vụ thông dịch của mình.
Nếu không có cái thứ quái đản trong rừng phế tích, kẻ nói giỏi của mày giờ đã trở thành thảm nằm của tao rồi, Igor à.
Còn sao hôm nay, cái đầu gối trên totem làng gấu sẽ được thay mới.
Igor đấm mạnh vào ngực, trưng ra bộ mặt dữ tợn nhất có thể. Tuy nhiên, thâm tâm gã hiểu rằng, trận chiến này sẽ liên quan sống còn tới việc Akim và Vitka có trốn thoát khỏi lũ sói đang đuổi theo hay không. Và giờ đây, tất cả những gì gã có thể làm được là kéo dài thời gian, càng nhiều càng tốt. Vika, Matvey và Korozubi lúc này đang được cõng trên vai Akim, dường như không thể hoàn toàn cắt đuôi được lũ sói khi vẫn có tới 5 con đang dây dẳng bám theo cả đoàn. Gấu có thể rút ngắn khoảng cách rất nhanh, thậm chí là những bậc thầy trong việc áp sát tấn công, nhưng thể hình to lớn và trọng lượng rốt cuộc lại là quả cân kìm hãm sinh tồn trong nhiều trường hợp đặc biệt. Như lúc nguy khốn này là một ví dụ, sức bền của loài gấu không hề kém cỏi. Tuy nhiên, việc phải hộ tống Korozubi khiến tốc độ của cả đoàn chậm lại, trong khi sói thì có thể bám đuổi mục tiêu hàng ngày trời.
Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được mất. Vika, Akim, cố gắng đưa Korozubi thoát khỏi đây đi.
Matvey gầm gừ.
Khoan đã Matvey.
Vika hoảng hốt kêu lên khi thấy vị bô lão bỗng bẻ lái quay ngược đầu, lao thẳng về phía lũ sói bám đuôi.
Akim, đưa chú ruột Korozubi về làng, mẹ sẽ ở lại đây.
Tình thế nguy khốn khiến Akim không kịp cân nhắc. Nó gật đầu và tiếp tục chạy nước rút với con gấu to cao, nặng nề hơn hẳn mình, vẫn đang bất tỉnh trên vai. Vika vội vàng gom những cây dại và cành con còn sót lại từ mùa tuyết tan, gom thành một đống bùi nhùi,
đoạn lôi từ chiếc bị đeo bên mình hai hòn đá lửa, cố gắng nhóm lên tín hiệu cầu cứu đồng loại. Đám sói đang tả xung hô độc với Matvi nhận thấy tình hình, hai con lập tức quay về phía Vitka để phá hoại đống lửa. Một con đuổi theo Akim, tính một nước ăn đôi.
Đừng đánh giá thấp phụ nữ tộc gấu. Vitka gầm lên giận dữ, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, nó mới bị buộc phải rơi vào trạng thái chiến đấu thế này. Hai tay liên tục đánh lửa, Vitka chỉ còn hàm răng là vũ khí duy nhất chống lại từng đợt tấn công từ hai con sói. Cách thức bảo vệ đống lửa đang từ từ được nhóm lên, do thế cũng khá đơn giản. Vitka chỉ cần nắm lấy phần cổ và lưng dậy để che lấy ngọn lửa, trong khi dùng răng nanh để cản lại ý định sắp lại gần để phá hoại của bọn sói. Tuy nhiên, răng nanh của sói khác với đạn của loài người, chúng dễ dàng cắm sâu vào da thịt của Vitka ở các góc chết không thể phòng thủ, đem tới những cơn đau thấu trời đất. Ở phía bên kia, Matvi già yếu cũng vất vả chống đỡ với hai con sói trẻ dai sức và không thể tương trợ cho Vitka. Ở phía Akim cũng khốn khổ không kém, khi con sói đuổi theo nó và Korozubi đang đeo tới hai vòng dây chuyền răng nanh, biểu trưng cho một sói chiến cấp cao của đàn. Thể lực và tốc độ của nó ăn đứt Akim với mấy trăm cân thịt trên vai, vậy nên chỉ qua khoảng một cây số nó đã bắt kịp hai kẻ trốn chạy, cắm ngập răng vào một bên mạng sườn Akim.
Xin lỗi chú Korozubi.
Akim lẩm bẩm, đoạn hất luôn thương binh khốn khổ xuống đất rồi quay lại tung một đấm vào giữa hộp sọ con sói. Đau đớn, nó nhả răng ra rồi lùi lại tìm một thế tấn công khác phù hợp hơn.
Sói luôn tấn công vào cổ họng.
Akim nhớ lại lời dạy thứ hai của ông bố. Tiền đề của lời dạy thứ nhất về việc không để bị ngã ngửa. Nó còn người thủ thế, sẵn sàng chống trả lại con sói chiến. Lực tấn công đầu tiên khá dễ dàng. Con sói lao vào trực diện tìm kiếm một cơ hội đánh nhăn thắng nhanh. Liền bị Akim dán một vả trời giáng ngã chệch sang một bên. Sau đó con sói lập tức thay đổi chiến thuật, lướt vòng vòng, cắn vào những góc chết của Akim. Thể hình to lớn của gấu là một điểm trừ với các đối thủ nhanh nhẹn. Akim không thể liên tục xoay mình để chống trả với sói, trong khi vẫn phải trông chừng Korozubi lúc này vẫn đang mê man. Lượt tấn công thứ hai đến quá nhanh khiến Akim không thể phòng thủ kịp thời. Con sói bổ nhào lên lưng Akim, xô nó ngã dúi về phía trước. Ngã sấp không quá đáng sợ, lớp da lưng dày dặn có thể bảo vệ gấu trước lũ sói. Tuy nhiên, con sói ranh mảnh này chớp ngay lấy cơ hội ấy để lao về phía cổ họng bỏ ngỏ của Korozubi. Hoảng hồn, Akim chống tay đứng dậy, lao vội tới giải nguy. Nhưng từng thế dường như đã quá muộn. Con sói đã kịp ngoạm thẳng vào cổ Korozubi, bắt đầu nhai nhai phần thịt mềm của gã thương binh. Vừa may, một viên đá lớn từ đầu bay tới đập thẳng giữa trán sói, khiến nó cùng Akim đều phải buông bỏ mục tiêu để định thần. Từ phía xa, Kovu, con gấu cùng tham gia nghi lễ trưởng thành với Akim, cùng gần 10 chiến binh khác của tộc đã xuất hiện, tạo thành thế áp đảo tuyệt đối với con sói lẻ đàn. Nó hú lên một tiếng giận dữ rồi quay đầu bỏ chạy, mặc kệ chiến thắng đã gần ngay trước mắt.
Akim, chuyện gì xảy ra vậy?
Kovu lao tới, kiểm tra nhanh tình trạng của Korozubi.
Dài dòng lắm, hãy đến hồ xanh. Tập trưởng và mọi người đang bị vây hãm ở đó. Mẹ tôi và chú Matvi đang bị cầm chân cách đây một quãng rừng. Khoảng chỗ kia phải không?
Kovu hất đầu về khoảng rừng xa phía sau lưng Akim, nơi một cục khói đen đã bốc lên. Có vẻ như Vitka đã bằng cách nào đó nhóm thành công mồi lửa báo nguy cho người trong làng.
Một ngày mà chiến hiệu bốc khói lên tới hai lần. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Một con gấu khác với sẹo chi chít quanh mồm lẩm bẩm.
Akim, đưa Korozubi quay lại hồ xanh đi. Lũ hưu sẽ chữa cho anh ấy.
Không được. Akim gạt đi ngay, giải thích nhanh tình hình ở làng của hưu trước đôi mắt kinh ngạc của đội cứu viện. Tình hình trở nên nguy cấp hơn khi một số gấu chiến khác vẫn đang đuổi theo sự biến ở cục khói thứ nhất, xé mỏng đội hình của gấu trước đàn sói hung hãn.
Đưa chú ấy theo chúng tôi, Korozubi sẽ chết nếu không được trị thương, và chỉ có lũ hưu mới chữa trị được cho chú ấy.
Kovu ra lệnh khiến cho Akim có chút khó chịu. Chỉ vài ngày trước thôi, cả nó và Akim vẫn còn là những đứa trẻ loay choay ở làng. Vậy nhưng giờ đây, Kovu đã có vị thế khác hẳn với nó. Hơn nữa, Akim hiểu rằng, đưa một con gấu què quặt quay lại dưới vòng vây của bầy sói rõ ràng chỉ làm vướng thêm tay chân. Chính lúc đó, đầu óc Akim bỗng bừng lên một phương án mạo hiểm khác.
Đến giúp bố và mẹ tôi nhanh nhất có thể đi. Tôi có thể cứu sống Korozubi.
Akim sóc Korozubi dậy, nói chắc nịch, rồi guồng chân, chạy thẳng về phía khu rừng phế tích, bỏ lại đội cứu viện ngơ ngác trong chốc lát, rồi cùng phóng thẳng về hồ xanh. Hàng cây số đã trải qua sau lưng khiến cổ họng Akim bắt đầu khô đi vì thiếu nước. Nhưng nó biết đôi chân mỏi mệt của mình chưa được phép nghỉ ngơi. Dựa vào trí nhớ về con đường mà tay đeo mặt nạ trong rừng phế tích đã đưa mình trở lại đây, Akim cố men theo những mạch suối cũ để tìm kiếm cái hang đá quen thuộc. Cây hang mà chỉ vài ngày trước, gã đã được chữa trị thành công đến kinh ngạc. Akim biết, dù kỹ thuật trị thương đó là gì đi nữa, nó cũng sẽ công hiệu như đối với những con hươu. Và rồi cái hang cũng đã lờ mờ xuất hiện trước mắt. Akim không dám tin rằng mình đã tìm lại được chính xác địa điểm này, dù cho nó bị che phủ bởi đủ thứ cây bụi, phong lá đỏ và lãnh xăm. Hít một hơi dài, nó cõng Kurozumi bước vào hang, căng mắt tìm trong bóng tối những nhân vật đã chạm mặt lần trước.
Nakin, con về đây hả? Ông già này đói ngấu rồi đây.
Ông già, Akim không thực sự chắc chắn rằng mình có nhớ đúng tên con gấu già hay không.
Làm ơn, hãy giúp tôi.
Khoảng im lặng kéo dài trong hang, sau đó giọng con gấu già lại cất lên.
Lại là mày hả thằng nhóc? Cứ bị sói cắn là mày lại tới đây cầu cứu hay sao?
Không phải. Akim bước thẳng về phía con gấu già và đặt Kurozumi xuống đất, cúi đầu cầu khẩn.
Xin ngài, hãy cứu sống lấy người này. Ông ấy là một chiến binh đầy danh dự, là người bảo vệ cao quý của biên giới tộc gấu. Ông ấy là... Kurozumi. Lạy chồng đại hùng, sao anh lại ra nông nỗi này?
Từ trong bóng tối, con gấu già chột mắt, bật ngồi dậy, hoảng hốt đưa tay kiểm tra những vết thương mang rợ của Kurozumi.
Nói đi nhóc, anh ấy bị sao vậy?
Khoan đã, ông biết chú Kurozumi sao?
Chuyện dài lắm, nói cho thằng nghe đi. Anh ấy bị làm sao?
Con gấu mặt xèo hỏi dồn dập, gương mặt nhăn lại cực kỳ căng thẳng, bỗng bộc lộ những nét thân quen kỳ lạ. Akim nhìn xuống chiếc tẩu thuốc dựng ở góc hang, nhớ lại việc gã gấu già này biết cả bố mình và giờ là chú Kurozumi. Đầu óc Akim giật bừng tỉnh, gã đã biết con gấu này là ai.
Ông là Kolia, chú Kolia, người em trai đã mất tích của cha tôi, Igor.
Kolia, có phải là chú đấy hay không? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Cha tôi có biết chú ở đây hay không? Chú còn sống, trời ơi, cảm tạ trầm đại hùng, chú.
Khoan đã nào nhóc con.
Kolia cản lời Akim, tiện mồm ho sù sụ, bóc lấy tro bếp lửa và đắp vào các vết thương để cầm máu.
Không phải là chú có năng lực trị thương hay sao?
Con trai của ta mới làm được chuyện đó, phải đợi nó về hang đã.
Cầm máu xong xuôi, bầu trời bên ngoài cũng đã sập tối, ánh trăng bắt đầu ngự trị nơi bầu trời mênh mông trên khu rừng đỏ. Akim ngồi bệt xuống nền hang, rút ra những hơi thở dài để giải phóng mệt mỏi trong cả ngày hôm nay. Nó có rất nhiều thứ muốn hỏi Kolia. Thế nhưng, ngay khi vừa cất giọng, ánh trăng tràn vào hang bỗng bị chắn lại bởi một khối đen sừng sững. Nakin đã trở về, nhưng không đi một mình. Con vật cao lớn đeo mặt nạ sừng hươu bước vào hang, trên tay bế hai người phụ nữ đang bất tỉnh. Phía bên ngoài cửa hang, một người đàn ông hói đầu đang cõng theo thanh niên nhỏ nhắn bất tỉnh. Đó chính là nhóm thảo phạt gồm Yuan TV, Daria Palani, Li Ping và Mikazuki Sakai.
Lại nữa, Nakin.
Kolia chép miệng dù hiểu rõ đứa con trai của mình. Nó thừa hưởng trọn vẹn sự nhân từ của bầy hươu khi luôn đưa những sinh vật bị thương trong rừng về đây để chữa trị. Thế nhưng những thứ theo nó về hang, lần này, chúng không phải là những sinh vật của rừng đỏ. Akim lập tức đứng phắt lên. Mấy lời của Fenrir qua thông ngôn của con cú khiến nó hiểu ngay những kẻ nhỏ bé đã hạ gục Igor và Kurozumi chính là đám người này. Lông cổ nó dựng đứng lên. Akim nhe nanh vuốt chừng chực lao vào đội thảo phạt. Thế nhưng bị chặn đứng bởi vẻ lạnh lẽo khó đoán và uy lực kỳ bí toát ra từ phía sau chiếc mặt nạ của Nakin.
Cậu không thể ngăn cản nó đâu. Duyên nợ gì đi nữa, hãy để Nakin chữa xong cho Kurozumi và đám người kia đi.
Khi nguồn sáng tím nhạt dịu dàng tắt đi, cũng là lúc những vết thương của Kurozumi hoàn toàn biến mất. Con gấu vẫn thở yếu ớt nhưng đã đều mạch hơn. Akim tròn mắt ngắm nhìn quá trình trị thương của Nakin, nhận ra năng lực chữa thương của con gấu lạ lùng có phần khác với tộc hươu. Nhưng vết thương của Kurozumi không đi theo quá trình khép miệng lên da non, mà cứ từ từ bị xóa nhòe dần đi ngay trên phần da thịt đã cháy trụi lông. Khoảnh khắc khó xử đến liền sau đó, khi những người theo Kolia về hang cũng đã bừng tỉnh, ngồi co cụm lại một góc hang với tâm thế sợ hãi và khó hiểu. Họ đã bị hai con gấu khổng lồ tấn công và giờ đây lại đang ở trong hang với hai con gấu khác cùng một sinh vật chưa từng được ghi nhận bởi tự nhiên. Lý nhí trao đổi với nhau về tình thế của mình. Theo lời kể của Li Ping, người đã cõng theo Sakai và theo chân Nakin về hang,
tình thế của họ dần hiện lên rõ ràng. Nhóm của Daria chỉ đi được thêm khoảng 5 km trước khi bị hai chiến binh tập gấu đuổi kịp và ép vào gốc cua chết bên miệng một cái vực nông. Chiếc xe rơi xuống vực bật ngửa, bị hai con gấu tấn công dữ dội. Hồng mở thùng xe để truy bắt những kẻ xâm nhập ở bên trong. Tuy nhiên, giữa lúc đó, ngọn khói báo hiệu thứ hai được mẹ của Akim nhóm lên, khiến chúng bỏ dở mục tiêu để quay lại ứng cứu tập gấu. Daria, Vi và Sakai bị thương nặng đến bất tỉnh, trong khi Lepin chỉ bị xây xát nhẹ hơn. Ngay khi kéo đồng đội ra khỏi xe, Lepin chạm mặt Nakin. Nhưng thay vì nhảy vào xé xác cả nhóm, Nakin chỉ đơn giản là bế Daria cùng Vi rồi ra hiệu cho Lepin trở về hang cùng mình. Rõ ràng là nó muốn cứu sống những người này.
Vậy giờ sao? Có phải nó đem chúng ta về làm lương thực dự trữ hay không? Gấu có ngủ đông mà,
Sakai hỏi nhỏ.
Nhưng giờ đang là mùa tuyết tan rồi,
Vi bình tĩnh phân tích.
Hơn nữa, nếu chỉ để ăn thịt thì chúng cũng đã không chữa cho chúng ta làm gì.
Trong khi đó, Akim và Kolia cũng trao đổi về vụ việc vây hãm ở Hồ Xanh. Tuy nhiên, những gì mà đội thảo phạt nghe thấy chỉ là những tiếng ậm ừ, gầm gừ tức tưởi của loài gấu.
Không thể ngồi im như thế này được, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với chúng,
Vi nói nhỏ với cả nhóm.
Nhưng mà bằng cách nào? Các người có cả công nghệ nói chuyện với gấu hay sao?
Daria Balani ngẩn người. Vẻ mặt kỳ lạ nửa cười nửa méo của Sakai, Lipin và Vi khiến Daria nhận ra ngay, Gin Industry quả nhiên có thứ công nghệ kỳ quặc này. Sakai đặt hai ngón tay lên phía sau tay bên trái, móc ra một thiết bị to cỡ cái nắp chai nước ngọt bấy lâu vẫn khuất dưới mớ tóc sụ của gã, nói một tràng tiếng Nhật như gió.
Dùng tiếng Anh đi, cái đồ ngớ ngẩn,
Lipin đập vào vai Sakai một cái nhắc nhở.
Xin lỗi, đây là NUG-07, một thiết bị thông dịch chạy bằng năng lượng của hạt T. Trước giờ tôi vẫn luôn nói bằng tiếng Nhật, tuy nhiên, thiết bị NUG-07 này có khả năng phát ra một tần sóng giúp mọi người ở một bán kính khoảng 20m xung quanh có thể hiểu hoàn toàn những gì chúng ta nói, dù là ở ngôn ngữ nào đi nữa. Thậm chí, nếu sử dụng thành thục, tôi có thể ngầm gửi thông điệp tới một người chỉ định mà không cần phải nói ra, ví dụ nha.
Gã đặt lại thiết bị nhỏ lên phía sau tay, nhìn về phía Daria nhưng không nói gì. Ngay sau đó, cô nàng đỏ mặt, thôi một đám dương ngực Sakai, miệng lẩm bẩm:
đồ biến thái.
Tuy nhiên, nó mới chỉ được thiết lập giữa người với người. Nếu muốn nói chuyện với gấu, thiết bị này cần được kết nối với chúng một lần nữa để tạo giao thức. Về cơ bản, chỉ cần gắn lên cổ của một trong số những con gấu kia là được.
Tốt, tôi có thể làm được việc này,
Daria tán thành. Cô tự tin rằng thân thủ của mình sẽ đủ nhanh nhẹn để làm việc này.
Vấn đề là chỉ có duy nhất một chiếc như thế này, và khi lắp đặt lần đầu sẽ khá đau,
Sakai thoa ngực, nói tiếp trong cơn hụt hơi.
Vậy chúng ta sẽ lắp vào con nào trong cái đám kia?
Cả nhóm nhìn về phía Nakin, Kolia, Akim và Kurosubi, lúc này đang say ngủ. Nakin là con vật có vẻ khác lạ nhất so với số còn lại, và ngẫu nhiên nó ra dáng một dạng thủ lĩnh nào đó với chiếc mặt nạ sừng hưu cùng manh áo mưa nằm giống như bạc phụ máy móc.
Tôi sẽ gắn chip vào con vật đeo mặt nạ kia. Nó có vẻ là con có trí khôn cao nhất ở đây, và nó đã cứu chúng ta.
Vi chìa tay ra nhận lấy thiết bị của Sakai, đôi mắt ánh lên sự quả quyết.
Không ổn đâu, chúng chỉ là một đám thú vật, và khi cơn đau xảy đến với dã thú, không điều gì có thể đảm bảo được an nguy của cô. Trong cơn hoảng loạn, ai mà biết nó sẽ làm gì mọi người.
Đoàn nữ chiến binh mũ nồi xanh đưa tay về con dao Kukri ở bao đựng phía sắt lưng sau, nói nhỏ:
khi tôi ra hiệu, mọi người hãy chạy thật nhanh về phía hang, đừng nhìn lại, hoàn thành nhiệm vụ của đại úy, cố gắng sống sót trở về.
Không, Sakai hùa vào can. Tiếp đó là cả Lipin. Tiếng trò chuyện của họ dần trở thành một cuộc cãi vã nho nhỏ. Nhưng Kolia đang mãi trò chuyện với Akim và Nakin thì hoàn toàn không quan tâm.
Mặc kệ sự can gián của Daria, nhưng lúc cô nàng đang mãi phân bua với Sakai và Lipin, Phi bước về phía Nakin một cách thận trọng nhất có thể. NUG-07 đã lăm lăm trên tay. Tuy nhiên, cảm giác của loài giả thú nhạy bén không thể bị đánh lừa. Khi chỉ còn cách Nakin chừng một bước chân, cánh tay giơ lên giữa chừng của Vi bị chặn lại bởi một cái ngoảnh đầu đầy uy lực. Nakin vẫn không đứng dậy, nó chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn cô qua bốn cái lỗ rừng rực ánh sáng tím của chiếc mặt nạ. Không khí trong hang chợt im bặt và đặt quánh lại, căng thẳng tột độ khi cánh tay của Vi đã ở ngay sát mặt Nakin. Phía trong lòng hang cũng như phần ngoài, Akim, Kolia, Daria, Sakai và Lipin đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng bất thường này, hồi hộp chờ đợi diễn tiến của nó. Một cách liều lĩnh, Vi kẹp thiết bị vào hai ngón út và áp út,
ba ngón tay còn lại đặt lên chiếc mặt nạ của Nakin là một động tác vuốt ve nhẹ. Nakin không phản ứng gì lại, những ngón tay của Vi dần mạnh bạo hơn, đặt lên phần lông dưới cổ Nakin, rồi tới ngực và hai bên vai. Ngọn lửa tím rực trong hốc mắt của chiếc mặt nạ dần nguội đi và chớp tắt một cách dịu dàng. Nakin đang thật sự tận hưởng đôi tay của Vi. Bỗng nó gầm lên, lông cổ dựng ngược lên biểu thị sự đau đớn pha lẫn với sợ hãi. Vi đã nhân cơ hội Nakin mất cảnh giác để đặt NOG 07 vào vị trí cần thiết. Hoảng hốt, Kolia cũng gượng ngồi dậy khỏi cái đệm cỏ, gầm lên để đe dọa nhóm thảo phạt. Akim thì nhanh hơn, giờ đây đã không còn lý do gì giữ móng vuốt khỏi việc xé nát đám xâm nhập này. Nó lao lên nhắm thẳng hướng Vi. Tuy nhiên, lại bị chặn lại bằng một giọng nói hoàn toàn mới lạ.
Khoan đã.
Akim dừng lại ngay lập tức, ngơ ngác tìm kiếm nguồn âm thanh vừa phát ra, để rồi cùng Kolia ngỡ ngàng nhận ra. Giọng con gấu vừa rồi chính là từ Nakin.
Nakin, còn có thể nói được sao?
Kolia ngạc nhiên và mừng rỡ khôn xiết. 5 năm nuôi nấng đứa con một mình, điều làm gã buồn bã nhất vẫn là việc Nakin hoàn toàn không nói được tiếng của loài gấu hay hươu. Những gì nó phát ra chỉ là tiếng gầm gừ, vô nghĩa. Nhưng giờ đây, giữa hang tối và một ngày bất thường như thế này, Nakin đã cất lên tiếng nói đầu tiên của mình. Và đó là điều mà Kolia không thể tưởng tượng nổi.
Bố!
Nakin lao thẳng về phía Kolia, ôm chầm lấy con gấu yếu ớt bệnh tật. Hơn ai hết, trong những năm qua, Kolia là người thân yêu nhất của nó, và sự bất động ngôn ngữ khiến Nakin chưa bao giờ có thể nói những lời chân thành với đấng sinh thành của mình. Giờ đây, khi đã nói được thì những cảm xúc tích góp trong suốt thời thơ ấu trưởng thành của Nakin lại khiến nó chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy Kolia trong im lặng.
Xin lỗi, tôi không cố ý làm đau cậu.
Giọng nói của Vi khiến Nakin buông Kolia ra và quay lại với nhóm thảo phạt, đồng thời cũng khiến Kolia và Akim ngạc nhiên không kém khi chúng bỗng hiểu được tiếng của con người.
Tôi có thể cảm nhận được cô để giúp tôi nói được, dù không hiểu bằng cách nào, nhưng tôi biết ơn cô.
Lời hồi đáp không thực sự trôi chảy của Nakin khiến Vi bất ngờ. Bộ dạng quái đản và thô kệch vậy, nhưng sinh vật này lại tỏ ra hiểu chuyện tới bất ngờ.
Làm ơn nói với tất cả mọi người trong hang rằng chúng tôi không hề có ý xấu với khu rừng này. Có một kẻ xấu đang muốn làm việc xấu ở nơi đây và chúng tôi muốn ngăn chặn gã.
Vì cố gắng chọn lọc một từ ngữ một cách cẩn thận, cô biết mình không thể trong một hai câu kể cho Nakin nghe về Jin Fen Wang và kế hoạch thống trị địa cầu của gã.
Các người tiến vào đất của chúng tôi, tàn sát đồng loại của chúng tôi, các người mới chính là những kẻ xấu ở đây.
Akim dần dữ nói.
Tình thế lúc đó rất khó xử.
Daria lên tiếng, cô biết mình cần nhận trách nhiệm khi chính bản thân đã tấn công Kurosubi.
Nếu có thể hiểu nhau sớm hơn, tôi tin rằng chúng ta đã có thể bỏ qua hiểu lầm này.
Nhờ các người, chú Kurosubi đã suýt chết. Bố tôi và người trong tộc đang bị vây hãm ở hồ xanh, và mẹ tôi cùng ông Murphy thì chưa rõ sống chết ra sao. Tôi sẽ không để bất cứ ai trong số các người toàn mạng bước ra khỏi cái hang này đâu.
Hãy để tôi giúp sức, để tôi cùng cậu quay về và cứu người trong tộc của cậu. Có lẽ ngay bây giờ họ đang cần sự trợ giúp.
Chứng kiến những điều lạ lùng mà đám người nhỏ bé này có thể làm được khiến cho Akim ít nhiều cân nhắc về khả năng mà Daria vừa nói. Nó quay lại nhìn ông chú Kolia của mình, người có lẽ sẽ đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định nhất ở đây. Bất ngờ thay, Kolia lại lên tiếng với Nakin.
Nakin, con thấy sao? Con tin người này.
Nakin nói, tay chỉ vào Vi, lúc này vẫn hiên ngang đứng giữa cái hang toàn những con gấu cao gần gấp đôi cô. Ánh mắt của Nakin lúc này lại được sáng lên từ phía sau chiếc mặt nạ, đem tới một cảm giác yên tâm toàn vẹn cho Kolia.
Vậy thì đi đi.
Kolia đưa ra quyết định sau cùng, tay chỉ về phía Nakin và Daria.
Akin, hãy đưa con trai ta và cô gái này theo cùng. Nhanh chừng lên, tập gấu đang cần nhóc đó.
Thank you.
Thank you.